Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự Chủ nhật ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
Thảo luận về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 71 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP ước tăng 6,03% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu thu ngân sách, xuất nhập khẩu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 7,5% còn rất nhiều khó khăn. Để đạt mức này thì tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 8,75% trở lên. Nhiệm vụ này cần phải có các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị. Cùng với thảo luận tình hình kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 cùng một số nội dung quan trọng khác, như rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ trương điều chỉnh bổ sung danh mục một số dự án trên địa bàn tỉnh. Trước dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, trong tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, trong đó có thể xuất hiện các điểm mưa lớn cục bộ, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại đô thị. Chỉ đạo tại hội nghị triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai năm 2024, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả đợt thiên tai vừa qua, sớm ổn định đời sống cho người dân, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng xuống cấp, chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Pháp chế được giao chủ trì thẩm tra 12 nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, lĩnh vực pháp chế, và đề nghị đánh giá toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy, làm rõ hơn tình hình vi phạm các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini, khu nhà trọ, trung tâm thương mại, các đại biểu cũng đã đề nghị làm rõ nhiều vấn đề như giải pháp cụ thể trong báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ được đưa ra trong tờ trình dự thảo nghị quyết, quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức hỗ trợ bồi dưỡng và các khoản chi khác cho người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 46 trụ sở làm việc công an xã thị trấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ về căn cứ triển khai công tác quy hoạch, bố trí vốn cũng như những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng giao thông. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan tiếp thu, bổ sung và chỉnh sửa để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân tỉnh tới đây.
Trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo và tuyên truyền biển đảo năm 2024. Tỉnh Thái Nguyên đã ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với Quân chủng Hải quân từ năm 2011. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và Cục Kỹ thuật Hải quân cùng các đơn vị trực thuộc cục đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tăng cường phối hợp tuyên truyền biển đảo, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách có con em công tác tại đảo xa, tham quan các di tích lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân đã thông tin khái quát về tình hình Biển Đông, kết quả công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thời gian gần đây và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với lực lượng hải quân thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền hướng về biển đảo. Đây cũng là vấn đề được lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở đảng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tham quan Bảo tàng Hải quân và nhà máy X-56, Cục Kỹ thuật Hải quân, ủng hộ chương trình Xanh hóa Trường Sa 30 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập, những thế hệ cán bộ công nhân người lao động nhà máy Z115 lại có dịp ôn lại truyền thống với thành tích 2 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để tự hào với lịch sử 59 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị, 16 tháng 6 năm 1965, 16 tháng 6 năm 2024, nhà máy Z115 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện cơ hóa chất 15 hôm nay tự hào nằm trong top các doanh nghiệp hàng đầu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Với những kết quả đạt được, đơn vị không những luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng tâm là sản xuất quốc phòng, mà còn tăng cường hoạt động sản xuất kinh tế phục vụ dân sinh. Phóng viên Lê Nhung có bài viết về chặng đường xây dựng và phát triển của nhà máy Z115. Mời quý thính giả cùng nghe.
Ôn lại dấu mốc đặc biệt đầy tự hào. Ngày 16 tháng 6 năm 1965, từ một đơn vị trực thuộc Cục Quân giới có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, với sự nỗ lực không ngừng, các thế hệ cán bộ công nhân nhà máy Z115 đã đóng góp công sức trí tuệ, tạo dựng nên bề dày thành tích, làm tiền đề phát triển để có được vị thế hôm nay của nhà máy trong nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm vũ khí trang bị cho quân đội, thiết kế các thiết bị, dây chuyền sản xuất theo chương trình động viên công nghiệp. Tự hào với công việc của mình tại phân xưởng tổng hợp lắp đạn A5 của xí nghiệp 1, nhà máy Z115, chị Phan Thị Bích Liên cho biết.
Tôi rất là vinh dự cũng được làm trong phân xưởng tổng lắp đạn A5. Đấy là một niềm vinh dự rất là to lớn của tôi. Cũng được nhờ sự động viên của lãnh đạo chỉ huy phân xưởng, sự giúp đỡ của anh chị em. Tôi cũng đã có được những cái thành tích cho nho nhỏ cho bản thân mình ạ. Và bản thân tôi cũng rất là yêu mến và cũng mong muốn được đóng góp một cái phần sức lực của mình vào cái sự thành công của phân xưởng cũng như của nhà máy.
Những năm qua, nhà máy kiên trì thực hiện đồng bộ các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sản xuất, đầu tư, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, xây dựng đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trình độ cao, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cách làm này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, vừa bảo đảm sản xuất hàng quốc phòng, vừa phục vụ sản xuất hàng hóa cho nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, lợi nhuận từ các mặt hàng kinh tế giúp nhà máy tăng cường nguồn lực, đầu tư mua sắm, hiện đại hóa trang bị, phương tiện, củng cố, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phân xưởng A2, nhà máy Z115 chia sẻ.
Những năm vừa qua thì cái sản lượng của sản phẩm quốc phòng với lại những cái sản phẩm chế thử của nhà máy rất là nhiều. Thì trong 5 năm từ 2019 đến năm 2024 thì phân xưởng cũng được 2 lần thi đua quyết thắng, năm 2019 và năm 2022. Trong phân xưởng thì có cái phong trào thi đua, tất cả phong trào thi đua đều rất là mạnh. Nhưng mà cái phong trào thi đua thì phân xưởng lấy thanh niên làm trọng tâm.
Phát huy bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận sản xuất kinh doanh, những năm gần đây, nhà máy đã nghiên cứu, chế thử, triển khai sản xuất thành công nhiều sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội. Cán bộ công nhân viên nhà máy đã tự lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt một số trang thiết bị dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất trên tinh thần 4 tự lực. Đó là tự trang bị, tự chế tạo, tự viết phần mềm và tự lắp đặt, giúp giảm chi phí đầu tư. Việc triển khai áp dụng khẩu hiệu 5S vào các dây chuyền sản xuất đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tư duy của cán bộ công nhân viên. Mô hình quản lý mới đã cho thấy tính hiệu quả, tối ưu trong quản lý doanh nghiệp, đồng thời tạo cho cán bộ công nhân viên, người lao động nhà máy sự sáng tạo từ chính việc tuân thủ quy trình nghiêm ngặt trong sản xuất để chất lượng công việc đạt kết quả tốt hơn. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc nhà máy trao đổi.
Đến nay đã trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động của nhà máy đã vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng nhà máy trong những năm vừa qua. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhà máy có cái sự nỗ lực cố gắng phát triển vượt bậc để phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ 5 năm 2020-2025.
Phát huy truyền thống 59 năm của đơn vị, với sự đoàn kết thế hệ, tinh thần vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng các giải pháp quản lý tiên tiến. Thời gian tới, nhà máy tích cực sản xuất đa dạng các sản phẩm, tăng cường tiếp thị, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết với các đơn vị sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, để tiếp tục có những đóng góp vào thành tích chung của nhà máy Z115 Anh Hùng.
Đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và sông, ngày nắng có nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm có mưa rào và sông rải rác, ngày nắng có nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sơn Tây và thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm có mưa rào và sông rải rác, ngày nắng có nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Vĩnh Long và Đồng Hỷ mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm có mưa rào và sông rải rác, ngày nắng có nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tại Trung đoàn 209 ở thành phố Sông Công, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương đơn vị năm 2024. Tham gia đợt kiểm tra có gần 1.000 chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc 18 xã phường và 3 trường học trên địa bàn. Nhờ quá trình huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, nghiêm túc, các chiến sĩ dân quân đã thể hiện được quyết tâm cao, thực hành đúng tư thế, động tác, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi. Kết quả tỷ lệ khá giỏi đạt gần 60%. Qua kiểm tra giúp nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 16 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại khu nội trú của đại học. Theo đó, các cán bộ giảng viên, sinh viên đã được hướng dẫn và thực hành các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình, các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, kỹ năng cứu người bị nạn, các tính năng tác dụng, các trang thiết bị hiện có trên xe cứu nạn cứu hộ, các trải nghiệm mặc trang phục chữa cháy, sử dụng mặt nạ phòng độc cách ly, cứu nạn dưới hố sâu, cách sử dụng thang dây thoát nạn có đệm hơi trải nghiệm, các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy nhà cao tầng bằng xe thang cần trục. Thông qua tập huấn sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Ngày 16 tháng 6, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thông báo kết quả điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Kết quả chấm thi hoàn thành sớm so với dự kiến, thể hiện sự nỗ lực cao của cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan đơn vị liên quan. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 có gần 17,5 nghìn thí sinh tham dự, được bố trí tại 31 điểm thi, 741 phòng thi. Cùng với việc công bố điểm thi vào các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã xét duyệt kết quả trúng tuyển lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên với 390 học sinh, 13 lớp học gồm 12 môn chuyên, toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, tin học, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Riêng môn tiếng Anh có 2 lớp với 60 học sinh. Theo đó, môn chuyên hóa có điểm cao nhất 56,75 điểm, tiếp đến là chuyên vật lý 56,5 điểm, chuyên tiếng Anh 55,4 điểm, chuyên tiếng Trung 53,75 điểm, chuyên ngữ văn có điểm chuẩn 52 điểm, chuyên toán có điểm chuẩn 51,5 điểm, môn chuyên lịch sử có điểm chuẩn thấp nhất 48 điểm. Đối với các em học sinh không trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên sẽ tiếp tục lấy kết quả thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh để tính điểm xét tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào các trường Trung học phổ thông đại trà ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Sau khi có điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo và thực hiện chấm phúc khảo theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các cơ quan báo chí và người làm báo trên cả nước đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2024. Thời điểm này, các hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi, các cuộc thi báo chí với những sản phẩm chất lượng cao của các phóng viên, nhà báo được phát động. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng ngày 21 tháng 6 không đơn thuần là ngày lễ kỷ niệm mà còn là dịp để những người làm báo nhìn lại những thành tựu cũng như những khó khăn để thêm tình yêu và sự nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Phần cuối chương trình hôm nay, phóng viên Song Ngân có bài viết đề cập rõ hơn về nội dung này.
Chuyển đổi số là xu thế công nghệ do cuộc cách mạng 4.0 đem lại đã tác động sâu rộng lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có báo chí. Chỉ hơn 10 năm trở lại đây, công nghệ số đã hỗ trợ rất nhiều cho những người làm báo, tạo nên sự đổi thay lớn cho nghề báo chí. Với hơn 107.000 lượt thích và gần 270.000 người theo dõi. Hiện kênh fanpage NTV Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã trở thành cầu nối quan trọng để kết nối khán giả Thái Nguyên đến gần nhất, nhanh nhất với các thông tin trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại chính địa phương mình đang sinh sống và đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả hiện đại. Nhà báo Phan Lê Tùng, trưởng phòng thông tin điện tử và đối ngoại Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho rằng
để đáp ứng được nhu cầu của khán giả, đội ngũ làm nội dung số của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên luôn luôn phải lắng nghe, luôn luôn dương tất cả các anten và các kênh thông tin mình có, các công cụ mình có thể tương tác được với khán giả để nắm bắt sát nhất, chính xác nhất nhu cầu của họ và từ đó đề xuất báo cáo ban giám đốc, ban biên tập để chỉ đạo và thực hiện sản xuất những tác phẩm theo nhu cầu và chỉ có theo nhu cầu của khán giả thì những tác phẩm báo chí mới có sức sống.
Thời điểm hiện tại, vai trò của công nghệ là điều không thể phủ nhận. Báo chí không thể phát triển được nếu không có công nghệ song hành. Về chinh phục chuyển đổi số, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo cho hoạt động nghề nghiệp phụ thuộc rất lớn vào năng lực kỹ năng của người báo. Xu hướng phát triển hiện đại càng đòi hỏi các nhà báo phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tạo nên những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao. Điển hình như việc live stream chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, nhà báo Tạ Xuân Hương nhận định.
sản phẩm báo chí là sản phẩm tập thể thì đầu tiên là chúng ta phải trau dồi cái kỹ năng làm việc nhóm. Và với như chương trình giờ cao điểm giao thông của chúng ta thì một kíp thì ít nhất phải có 10 người cùng làm việc. Vậy thì cái điều quan trọng đầu tiên sẽ là phối hợp. Và tiếp đó là với cái việc chúng ta sẽ phải cập nhật kiến thức hàng ngày, trong đó có cái nghiệp vụ báo chí. Thế còn bên cạnh đó là với người dẫn chương trình thì chúng ta sẽ phải cập nhật cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý thông tin hay là những cái kỹ năng liên quan đến công nghệ mới. Ngay ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái công nghệ về AI để nó hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Thế ngoài ra thì các thiết bị mới thì mình cũng phải học, thì mình nắm được thì mình mới phối hợp được với mọi người.
Cũng chia sẻ về nội dung này, nhà báo Khương Liên chia sẻ thêm.
Ngoài cộng tác thực hiện các tin bài cho bên truyền hình thì tôi cũng cộng tác làm các tin bài cho các hạ tầng số của đài như là trên fanpage, TikTok, YouTube. Tuy nhiên thì để mà cung cấp đến cho quý vị khán giả những thông tin nhanh thì bản thân tôi cũng phải học tập, tự nỗ lực trau dồi các kỹ năng để mà làm sao có thể sử dụng, có thể làm chủ được các ứng dụng trên điện thoại thông minh để làm sao những cái tin bài, những cái tin tức trong ngày đó thì sẽ được cập nhật, sẽ được dựng một cách nhanh nhất trong ngày.
Có thể nói là nếu mà đâu là yếu tố quyết định trong cái nền chuyển đổi số của báo chí thì tôi cho rằng cái điều quan trọng theo cá nhân tôi quan điểm là đó là con người. Từ người đứng đầu là phải có thay đổi nhận thức về vấn đề ứng dụng chuyển đổi số. Sau đó là đến cái quá trình là đào tạo như thế nào, đó là công nghệ và các ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí của đất nước nói chung và của các địa phương và các tòa báo thì cần phải có cái sự chuyển động kịp thời, nhịp nhàng, có những chính sách phù hợp để làm sao khai thác tốt nhất và đáp ứng tốt nhất cho cái vấn đề mà đưa chuyển đổi số vào cái hoạt động các cơ quan báo chí, phục vụ cho lợi ích của quốc gia, lợi ích của các địa phương và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
Đến khi mà công bố là tác phẩm được giải, chúng tôi cũng rất là bất ngờ. Đó là cái tác phẩm rất là tâm huyết và dày công của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi biết rằng là cái tham dự giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng có rất nhiều cái tác phẩm chất lượng. Chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và tự xác định thời gian tới mình cũng như là những đồng nghiệp của mình sẽ tiếp tục phối hợp và cố gắng để tạo ra những tác phẩm chất lượng.
Nhà báo Hoàng Thảo Nguyên, trưởng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Nguyên cho biết.
Sau khi tỉnh Thái Nguyên phát động giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất, chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Thái Nguyên. Qua đó chúng tôi đã thu hút được các đội ngũ, những người làm báo của các văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí tại Thái Nguyên. Tôi mong muốn là qua giải thưởng lần này sẽ tạo cái tiền đề để thu hút thêm nhiều những tác phẩm hay, những tác phẩm chất lượng cho các mùa giải tiếp theo.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải thưởng báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng, giải thưởng mang tên nhà chính sĩ yêu nước gắn liền với trường dạy làm báo đầu tiên được tổ chức tại xóm Bảo Lạc, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây sẽ trở thành một trong những sự kiện báo chí quan trọng của tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn đọc trong và ngoài nước. Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, thành viên hội đồng trung khảo đánh giá.
Các tác phẩm chúng ta đã đề cập rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Rất nhiều tác phẩm đã bám sát vào những cái nghị quyết, chủ trương nghị quyết của tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên. Về hình thức thì tôi thấy là những tác phẩm của chúng ta thì đã cố gắng để ứng dụng được những cái phương thức làm báo hiện đại nhất, khiến cho những cái sản phẩm báo chí của chúng ta đạt được hiệu quả, hiệu ứng rất là cao trong xã hội. Còn một điều nữa mà tôi thấy trong cái đợt này, các đơn vị báo chí của Thái Nguyên đã ứng dụng rất là tốt cái nền tảng số, ứng dụng số vào các tác phẩm của mình.
Sự thành công của giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024 không chỉ mang tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục, tác động tích cực đến tiến bộ xã hội, mà thông qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn, cục bộ, lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay 16 tháng 6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 16 tháng 6 có nơi trên 70mm như Na Hàng, Tuyên Quang 92,4mm, Xuân Lạc, Bắc Cạn 71,8mm. Dự báo đêm 16 tháng 6 và sáng ngày 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Bây giờ là bản tin dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 28 đến 38 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau trời nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25 đến 34 độ, có nơi dưới 24 độ, có nơi trên 25 độ. Riêng Hòa Bình 27 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau trời nắng, có nơi có nắng nóng. Khu vực đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 27 đến 36 độ. Riêng khu vực đồng bằng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía bắc có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên nhiều mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21 đến 24 độ. Nam Bộ nhiều mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25 đến 35 độ.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Lê Thủy, Vương Bình và Đỗ Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe.